là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về việc đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận tại trường tiểu học và trung cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu trong nâng cao chất lượng dạy và học. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm năm 2020. Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm năm 2020 có 32 đại biểu, đại diện cho 9 dân tộc trong tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến hết 20 tháng 11, đoàn sẽ đi tham quan học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc. Qua đó sẽ giúp các đại biểu hiểu hơn về vai trò nhiệm vụ của mình, vận dụng linh hoạt vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo ban dân tộc tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò sự đóng góp của người có uy tín trong thời gian qua và mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tiếp tục giữ vững đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt, phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, vận động người dân ở thôn làng và động viên con cháu trong gia đình tham gia phát triển kinh tế, yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã hoàn thành 17 trên 28 chỉ tiêu được giao. Huyện phấn đấu đến hết tháng 11 sẽ hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu còn lại. Để đạt mục tiêu này, huyện Yên Bình đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đã đạt 85% kế hoạch, giải ngân nhanh nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2020. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục công nhận các xã Đại Đồng, Vũ Linh, Xuân Long đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại xã Đà. Tiếp tục hoàn thành mục tiêu về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác tiếp dân, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo theo các quy định. Tiếp tục tăng cường, xây dựng chỉnh đốn, nâng cao năng lực sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.
Đến nay, toàn tỉnh có 42.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 40 tỷ đồng, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp là hơn 34 tỷ đồng. Riêng tháng 10, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội chi trả gần 4 tỷ đồng cho hàng nghìn người hưởng chế độ và trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành lao động đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động hiểu và tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi năm 2020. 15 đội tham gia hội thi phải trải qua 4 phần thi: chào hỏi, kiến thức, giải quyết tình huống và tiểu phẩm. Ở phần thi chào hỏi, các đội giới thiệu ngắn gọn về đội thi, đặc thù và tình hình công tác hòa giải tại địa phương. Đối với phần thi kiến thức, mỗi đội lựa chọn một bộ câu hỏi gồm 3 câu hỏi trắc nghiệm nội dung về những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhiệm vụ hòa giải theo luật hòa giải ở cơ sở, những kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục tập quán, hương ước, quy ước, văn hóa, những kỹ năng hòa giải, các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Phần thi giải quyết tình huống được các đội thi vận dụng những kinh nghiệm hòa giải, những kiến thức pháp luật để giải quyết có lý có tình một tình huống tranh chấp cụ thể mà hội thi đưa ra. Ở phần thi tiểu phẩm, các đội xây dựng và thể hiện một tiểu phẩm bằng hình thức kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật sân khấu khác có nội dung liên quan đến một vụ việc thuộc phạm vi hòa giải tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc.
Tỉnh Yên Bái đã tổ chức 14 đợt hiến máu tình nguyện với 6.500 người đăng ký tham gia, qua đó tiếp nhận trên 3.000 đơn vị máu. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện đã duy trì hoạt động của 18 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện với trên 600 thành viên tham gia, tổ chức 12 buổi tuyên truyền với 4.400 lượt người tham dự, đồng thời tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện cho 45 học viên.
Trong tháng 10 năm 2020, Sở Y tế đã kiểm tra 36 cơ sở hành nghề y ngoài công lập, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở với số tiền 56 triệu đồng do các cơ sở không thực hiện việc mở sổ hoặc không sử dụng để theo dõi việc mua thuốc, bán thuốc theo quy định của pháp luật, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành, không đảm bảo trang bị trong quá trình hoạt động. Cùng với đó, trong dịp Tết Trung thu 2020, liên ngành kiểm tra 33 cơ sở lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 6 cơ sở với số tiền 14 triệu đồng với các vi phạm quy định về vệ sinh toàn thực phẩm, nơi kinh doanh bảo quản thực phẩm không đảm bảo, khu vực kho chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ thiết bị nội quy, chế độ vệ sinh.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, những ngày này tại các thôn bản tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thắt chặt thêm tình đoàn kết trong cộng đồng để cùng nhau xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc, phản ánh của cộng tác viên Thúy Quỳnh.
Hội trường Nhà văn hóa nơi diễn ra ngày hội đại đoàn kết của bà con nhân dân tổ dân phố 5, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ. Bà con nhân dân tập trung đến nhà văn hóa tổ dân phố từ rất sớm để tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong ngày hội, bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước đổi mới do chính bà con nhân dân trong tổ dân phố biểu diễn và đánh giá những kết quả nổi bật của tổ dân phố trong thời gian qua. Chị Trần Thị Bình, tổ 5 phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Sau khi mà nhận được công văn của Ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, thì tổ dân phố 5 cũng như là các tổ dân phố khác tích cực hưởng ứng cho phong trào của ngày đại đoàn kết bằng các hình thức như là thi bóng chuyền hơi, nam, nữ và đều đạt giải, cũng như là vệ sinh môi trường, quét dọn xung quanh khu vực mà mình ở cũng như là toàn tổ dân phố. Thế rồi các hoạt động như là tập văn nghệ để chuẩn bị cho phong trào. Với bản thân mình nghĩ là một thành viên của tổ văn hóa số 5 thì mình nghĩ là để có được một môi trường đô thị văn hóa xanh sạch đẹp thì trước tiên là mỗi một thành viên trong tổ dân phố đều phải đoàn kết, có ý thức với công việc của mình làm để xây dựng, góp phần xây dựng vào không những là phường Phú Trạng cũng như là các phường trên địa bàn thị xã là luôn luôn sạch đẹp, văn hóa và lành mạnh.
Ngày hội đại đoàn kết ở tổ dân phố 1 phường Tân An mở đầu bằng những trận thi đấu bóng chuyền hơi hấp dẫn thu hút đông đảo bà con trong tổ dân phố đến tham gia. Phần lễ của ngày hội đại đoàn kết cũng hấp dẫn không kém với các tiết mục văn nghệ do các diễn viên không chuyên của tổ dân phố tự dàn dựng và thể hiện. Niềm vui của bà con trong tổ dân phố trong ngày hội đại đoàn kết càng trở nên trọn vẹn với những kết quả nổi bật đạt được trong năm qua. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, tổ chỉ còn một hộ nghèo đang phấn đấu thoát nghèo trong quý tư. Năm 2020, 100% các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét, có 142 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 96,7%, 117 trên 147 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liên tục 2018-2020. Bà Bùi Thị Kim Hoa, trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 1 nói.
Thực hiện hướng dẫn số 30 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân An về tổ chức 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, thì tổ dân phố 1 chúng tôi đã tổ chức tốt các cái hoạt động, ví dụ như là ngày hội thì đã tổ chức là các cái giải thể thao, tuyên truyền đến mọi người dân là về cái ý nghĩa mục đích của 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thế và trong cái hoạt động văn hóa văn nghệ thì chúng tôi đã tổ chức được 5 cái giải thể thao, đó là giải thể thao bóng chuyền hơi, bắn nỏ, cờ tướng, nhảy bao bố. Thế và các cái hoạt động thì rất là vui tươi, phấn khởi, tạo niềm vui cho toàn thể nhân dân.
Tổ dân phố 3, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ có 168 hộ, 579 nhân khẩu. Trong năm qua, bà con nhân dân trong tổ dân phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững ổn định an ninh chính trị. Các chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong năm, tổ đã vận động nhân dân đóng góp tiền, vật liệu, công xây dựng, làm nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo, hỗ trợ một hộ thoát nghèo, duy trì các mô hình tự quản vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, các tổ hợp tác giúp nhân dân phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Phi Thăng, tổ dân phố 3, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong cái quá trình sống ở đây thì tôi thấy là các đồng chí lãnh đạo nói chung, từ chi bộ đến tổ trưởng dân phố rất đoàn kết. Thế và trong công tác lãnh đạo thì có kế hoạch và có động viên triển khai và phát triển thực hiện tốt các cái kế hoạch mà đã đề ra. Trên người dân ở đây thì nói chung là người ta nói là dễ vạn lần không dân cũng chịu, mà khó vạn lần thì dân liệu vẫn xong. Thế chính vì thế mà các đồng chí lãnh đạo đây đã biết dựa vào dân, từ cái công việc làm đường đến công việc vệ sinh đến công việc quản lý tất cả những cái an ninh xã hội của cái khu phố của tổ dân số 3 trong năm nay tôi thấy có nhiều tiến bộ. Thế và mọi người dân là rất tin tưởng và cũng cảm thấy quý mến các đồng chí lãnh đạo. Cái khoảng cách giữa lãnh đạo với dân nó gần gũi và gắn bó với nhau. Thế và mọi người đều thấy được là trong xã hội thì tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, của nhân dân. Và nói chung là anh em chúng tôi cũng rất phấn khởi trong những cái ngày mà tổ chức đại hội đoàn kết như thế này. Và mong rằng là những năm sau và ngày ngày xã hội nó càng tiến bộ và người dân thì càng đoàn kết và đầm ấm hơn, phát triển kinh tế tốt hơn.
Ngày hội đại đoàn kết năm nay được tổ chức từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11. Tất cả các khu dân cư, thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sẽ đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi nổi. Trong ngày hội, các khu dân cư đã tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình điển hình tiêu biểu trong tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Lò Văn Vi, trưởng ban dân vận thị ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ nói:
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 được tổ chức ở tất cả 135 khu dân cư trên địa bàn 14 xã phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Đây là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối tình đoàn kết để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, thông qua ngày hội cũng ghi nhận những kết quả của cộng đồng dân cư, biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày hội cũng đã huy động tất cả cộng đồng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao rất sôi nổi, rộng khắp và rất vui tươi, an toàn tiết kiệm và thực hiện đúng phương châm không hình thức, không lãng phí. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ thì cũng đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở tổ chức ngày hội đại đoàn kết phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư, đảm bảo để làm sao phát huy được bản sắc văn hóa từng thôn bản, tổ dân phố, lồng gắn với lại phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống như là hát khắp, múa xòe của đồng bào dân tộc Thái, múa chai, múa đâm đuống của đồng bào dân tộc Mường, các trò chơi dân gian như là kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tò bắn lẹ, tung gòn, vân vân, để tạo ra một cái ngày hội đại đoàn kết vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ Mường Lò.
Nhân dịp này, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của thị xã Nghĩa Lộ đều cử đại diện đến động viên, chung vui với nhân dân và trao 70 suất quà tổng trị giá 37 triệu đồng. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội với nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên nhân dân tiếp tục hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng gia đình, thôn bản, tổ dân phố văn hóa văn minh. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc chuyển dịch cơ cấu lao động là mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Huyện Văn Chấn đã chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho nông dân gắn với phát triển sản xuất, từ đó giúp họ nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong những người đầu tiên ở thị trấn Sơn Thịnh phát triển kinh tế từ homestay, thời điểm đông khách nhất, gia đình ông Sa Văn Hướng, tổ dân phố Suối Khoáng đón tới 150 lượt khách. Ông Hướng đã tận dụng dòng suối khoáng tự nhiên làm dịch vụ tắm, đưa các trang phục đồ dùng của người Thái vào việc trang trí, tạo cảnh quan quanh khu vực dịch vụ. Những kiến thức đó ngoài kinh nghiệm có được, ông đã tham gia các lớp tập huấn đào tạo nghề do địa phương tổ chức. Ông Sa Văn Hướng, tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Qua học hai cái lớp này ấy, thì riêng cái cảm nhận của tôi là cái lớp đầu tiên là lớp học hướng dẫn viên du lịch ấy, để mình học để phát huy những cái việc truyền thống tại cơ sở của mình, có cái bản sắc dân tộc của người Thái, khai thác những cái đó và mình tuyên truyền cho khách du lịch đến tham quan để người ta thu hút được người ta mới đến với mình. Và cái lớp thứ hai là học chế biến món ăn, thì tôi nhìn nhận được là cái lớp này rất bổ ích. Ngoài cái những cái món ăn đặc sắc của các dân tộc, của các cụ ngày xưa, ngoài ra chúng tôi được học thêm được các món ăn mới, nó phù hợp theo cái hiện trạng bây giờ.
Năm 2002, ông Nguyễn Đức Long ở thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y và chăn nuôi ba ba gai do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức. Nhờ chịu khó học hỏi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay gia đình ông Long có trên 200 con ba ba bố mẹ, trung bình mỗi năm cung ứng ra thị trường trên 2.000 con ba ba giống, đầu tư nuôi trên 10.000 con gà ta lai, trong đó có 4.000 con gà đen của người Mông, trên 200 gốc thanh long. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu nhập trên 700 triệu đồng. Năm 2017, gia đình ông đã được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ông Nguyễn Đức Long, thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, phấn khởi nói.
2012, tôi có tham gia cái lớp đào tạo về chăn nuôi thủy sản, chuyên về con ba ba, con cá. Qua những cái lớp đấy thì tôi thấy là rất là bổ ích với... Khi mà chúng tôi được tham gia các lớp đấy thì về là có thêm cái kiến thức, có thêm cái khoa học kỹ thuật để chăn nuôi, cho nên là về vấn đề là chăn nuôi nó rất là hiệu quả. Trong năm vừa rồi thì tôi lại tiếp tục được tham gia cái lớp chăn nuôi thú y của Hội Nông Dân. Qua cái lớp học này thì chúng tôi có rất nhiều cái kiến thức về chăn nuôi về con gà. Nhưng nhất như tôi là chủ yếu là con gà. Tôi thấy là nếu như là tới đây mà Hội Nông Dân xã hoặc là Ủy ban Nhân dân xã mà có tổ chức các cái lớp để dạy nghề khác thì tôi tiếp tục tham gia.
Để duy trì giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã chú trọng đến công tác đào tạo nghề nông thôn gắn với phát triển sản xuất, từ đó chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 3,27%. Ông Hoàng Ngọc Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong thời gian tới thì cũng rất mong được các cấp, các ngành là quan tâm hơn nữa, thường xuyên mở các lớp tập huấn dạy nghề cho bà con nông thôn, để bà con có kiến thức, có khoa học để tiếp tục áp dụng để chăn nuôi, rồi là phát triển kinh tế các cái hộ gia đình. Và cũng mong muốn là... nhà nước là tạo điều kiện cho bà con nhân dân được tiếp tục tiếp cận với các nguồn vốn như ngân hàng chính sách để bà con nhân dân tiếp tục mở các cái trang trại nhỏ và vừa địa phương để chăn nuôi, để phát triển kinh tế hộ gia đình, để cùng xã để phát triển kinh tế, để giữ vững cái tiêu chí xã nông thôn mới trong những năm tiếp theo.
Những năm gần đây, nhờ bám sát nhu cầu thực tế của người dân cũng như có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể nên công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Văn Chấn đã đạt những kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với các ngành chức năng mở được 24 lớp dạy nghề cho trên 720 lao động nông thôn với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng với các nghề như chăn nuôi thú y, nuôi tằm và sơ chế kén tằm, quản lý và phát triển trang trại, sản xuất mây che đan, trồng cây ăn quả có múi. Trong thời gian tới, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, khuyến khích người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, từ đó tạo việc làm ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác liên kết với các đơn vị doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho lao động nông thôn. Ông Đỗ Văn Bách, trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Chấn chia sẻ.
Phòng Lao động tiếp tục sẽ tham mưu cho ủy ban nhân huyện để thực hiện nâng cao dần cái tỷ lệ lao động được đào tạo. Và tham mưu cho ủy ban nhân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rồi các cơ sở đào tạo tuyển sinh các cái ngành nghề để phục vụ cho bà con là nâng cao cái năng suất lao động cũng như là cái chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất. Thế và Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng tham mưu là hướng về là cái hướng theo cái hướng là sẽ nâng cao cái tỷ trọng mà các ngành nghề phi nông nghiệp như là chế biến nông sản, rồi là sản xuất sửa chữa máy nông cụ, máy móc vân vân. Thế để nâng cao cái chất lượng hàm lượng chất xám trong cái lao động để mà có cái giá trị kinh tế nó cao hơn, để bà con có cái thu nhập cao hơn.
Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Văn Chấn đang xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong những năm tiếp theo, từ đó giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở lối thoát nghèo và vươn lên làm giàu cho bà con nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới đầu tiên tại địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, xác định nâng cao chất lượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dạy và học. Trong nhiều năm học qua, trường tiểu học và trung cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đã tích cực đổi mới phương pháp dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời khuyến khích giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu được sáp nhập từ hai trường tiểu học Kim Đồng và trung học cơ sở Võ Thị Sáu với 27 cán bộ giáo viên, được chia làm 4 tổ chuyên môn ở hai bậc học. Toàn trường hiện có 13 lớp với 407 học sinh, trong đó học sinh là con em đồng bào dân tộc chiếm trên 46%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường cơ bản đã được quan tâm đầu tư đảm bảo cho hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 100% giáo viên nhà trường luôn có ý thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, đạt giải tại các kỳ thi giáo viên dạy giỏi. Đặc biệt nhờ tích cực đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, các giáo viên luôn đảm bảo nội dung kiến thức cơ bản và trọng tâm mỗi môn học phù hợp với đối tượng học sinh. Cô giáo Quản Thị Lộc, giáo viên dạy văn trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu nói:
Trong những năm vừa qua thì để nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường thì bản thân tôi là giáo viên thì luôn áp dụng những phương pháp dạy học mới để cho các em hứng thú học tập hơn, ví dụ như là sử dụng tranh ảnh, video và phòng học thông minh. Trong các giờ dạy thì các em sẽ chú ý học và sôi nổi hơn.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy, trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu luôn khuyến khích giáo viên chủ động nghiên cứu chuyên môn để lập nguồn học liệu mở làm tài liệu tham khảo trong chuyên môn, tăng cường tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi vào các buổi chiều trong tuần. Nhờ đó, trong năm học vừa qua đã có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện. Em Hà Lan Anh, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu nói:
Các thầy cô trong thời gian qua đã luôn chăm sóc chúng em, xây dựng những bài giảng tốt nhất, luôn ân cần quan tâm đến cảm xúc của học sinh. Những bài giảng luôn đem lại cho em những điều thú vị, những kiến thức mới, những điều mà em chúng em chưa biết. Và chúng em môn học như là môn văn thì cô giảng giải rất kỹ. Môn toán thì thầy biến những bài toán khó thành những bài đơn giản để chúng em có thể dễ hiểu một cách dễ nhất. Các thầy cô luôn nhiệt tình với bài giảng, với học sinh và luôn đối tốt với các học sinh.
Nằm trên địa bàn huyện vùng cao, trường luôn quan tâm công tác giáo dục dân tộc, thu hút đối tượng học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cũng luôn được trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu quan tâm, định hướng cho học sinh tham gia những hoạt động bổ ích, thiện nguyện, lành mạnh. Đến nay, nhà trường đã được công nhận là đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Thầy giáo Hà Minh Tiến, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu nói:
Trong quá trình giảng dạy của nhà trường thì để nâng cao chất lượng thì trường ngay đầu năm thì cũng tiến hành rà soát, khảo sát chất lượng học sinh để phân loại học sinh khá giỏi và học sinh yếu kém. Đấy, trước mắt thì nhà trường đang tiến hành một số buổi chiều trong tuần bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi để trong tháng 11 sẽ tiến hành thi học sinh giỏi cấp huyện. Đấy. Còn sau khi mà có kết quả mà có học sinh mà đủ điều kiện thi cấp tỉnh thì tiếp tục bồi dưỡng. Còn không thì nhà trường theo cái lộ trình thì năm nào cũng thế, thì do lực lượng mỏng đấy, rất ít giáo viên, thì sau khi bồi dưỡng học sinh giỏi xong thì nhà trường lại tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đến cuối năm.
Với nhiều nỗ lực trong công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy và học, những năm học gần đây, chất lượng của học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 98%, 50% học sinh đạt học lực khá và giỏi, gần 90% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, 8 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 20 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường. Tập thể nhà trường được công nhận là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Năm học 2020-2021, nhà trường phấn đấu tỷ lệ học sinh đạt học lực khá và giỏi chiếm 53% trở lên, không có học sinh yếu kém lưu ban.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp Yên Bái cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực giải pháp, các doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động nghiên cứu khắc phục khó khăn để bù đắp doanh thu sụt giảm trong những tháng đầu năm, ổn định việc làm cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có nhiều bạn hàng truyền thống, do đó dịch COVID-19 xảy ra, công ty đã có những biện pháp để thương thảo với khách hàng nhằm tránh thiệt hại về kinh tế, đồng thời chấp nhận việc chậm thu hồi vốn trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Bên cạnh đó, công ty đã đẩy mạnh thị trường trong nước, tăng cường các đơn hàng với đối tác truyền thống. Cùng với dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại đã được đầu tư, công ty tập trung sản xuất sản phẩm sứ cách điện nhiều chủng loại, chất lượng tốt, đổi mới phương thức bán hàng uy tín trên thị trường trong nước. Khắc phục ảnh hưởng của dịch, công ty còn chủ động tìm kiếm nhà cung cấp hàng hóa vật tư đáp ứng yêu cầu chất lượng tiến độ cho sản xuất. Dự kiến doanh thu của công ty cả năm đạt trên 100 tỷ đồng, đảm bảo mức lương bình quân cho công nhân từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chia sẻ.
Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là trong cái vận tải. Thì cái vận tải thì cái giá thành vận tải nó cũng tăng cao. Đấy, rồi thì cái mà gián đoạn trong công tác vận tải. Đấy, đặc biệt là đối với những hàng nhập khẩu và những cái hàng xuất khẩu thì nó ảnh hưởng của cái vận tải đường biển cũng như là quốc tế nó ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên có những cái đơn hàng của chúng tôi cũng đã chậm lại, đấy, kể cả là hàng nhập khẩu và những cái hàng xuất khẩu cho các nước thì cũng đã bị chậm. Thì tất nhiên là chúng tôi cũng có những cái giải pháp để làm sao hai bên cùng với trao đổi với nhau để làm sao thuận lợi nhất và cung cấp được sớm nhất cho khách hàng.
Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên là đơn vị đi đầu trong sản xuất ván ghép thanh xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Mặc dù hiện tại dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, tuy nhiên tại nước đối tác, việc giao thương đi lại vẫn gặp khó do dịch vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, sản lượng xuất khẩu của công ty đã giảm 30%, doanh thu theo đó cũng sụt giảm. Để bù đắp thiệt hại, doanh nghiệp đã và đang chuyển hướng sang sản xuất nhiều mặt hàng khai thác thị trường nội địa để thích ứng với bối cảnh hiện nay. Anh Nguyễn Minh Đức, quản đốc phân xưởng doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa nói.
Giai đoạn vừa rồi khi mà dịch Covid xảy ra, thị trường chính của tôi là thị trường của chúng tôi là trường Hàn Quốc ấy, thì đơn đặt hàng nó sụt giảm. Ví dụ như khoảng 2 tháng trở lại đây thì các đơn hàng chúng tôi đã sụt giảm mất khoảng 30%, và cá biệt là cái tháng này, tức là cái tháng 11 này, đơn hàng của chúng tôi giảm mất 50%. Cái thứ hai là bây giờ là chúng tôi gặp khó khăn về vấn đề, đó là vấn đề nguyên liệu. Bản thân sản phẩm chúng tôi là cây xoan vườn thì lại không được tập trung thành rừng mà là những cây nhỏ lẻ rải rác, cây phân tán. Đấy, nguồn nguyên liệu thì chúng tôi lấy dọc từ Thanh Hóa đổ ra. Đấy, và nhất là cái giai đoạn vừa rồi là nó lại xảy ra bão lũ, là nguyên liệu của chúng tôi là nó cũng không được đảm bảo kịp thời.
Toàn tỉnh hiện có trên 2.300 doanh nghiệp, chủ yếu là hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tới tất cả các loại hình doanh nghiệp, quy mô sản xuất như sụt giảm doanh thu, khó khăn nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, gián đoạn các chuỗi sản xuất. Song nhờ chủ động trong việc xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường liên kết sản xuất, hỗ trợ về vốn, nguyên liệu, trang thiết bị đã giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Ước giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 10 tháng năm 2020 tăng gần 6% so với cùng kỳ. Anh Hoàng Huy Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và chăn nuôi gà đồi Yên Bái cho biết thêm.
Trước thời Covid thì con gà thịt, cái mình mặt hàng chính của mình con gà thịt ấy, thì mình bán ra được giá nó khoảng tầm 60-62. Lúc cao điểm là 65.000 cân, hiện tại giá nó có 50-52.000 cân. Cái giá bằng cái giá thành sản xuất của mình, là giờ doanh nghiệp là sản xuất đã bằng cái giá thành chứ cũng không có hiệu quả kinh tế. Gần như cái tiền vốn của mình để trả cho lao động, trả công nhân thì là mình đang bị âm với tiền tầm 4 triệu mình.
Để sản xuất kinh doanh phát triển ổn định và bền vững, thời gian tới các cấp các ngành chức năng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định, có chính sách thu hút đầu tư, giải pháp cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình Thật sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.